Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Thanh Phương và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 8, 2012.
Thêm một công ty Việt Nam tại Nga bị tố cáo khai thác công nhân như nô lệ.
Dân làng Thái Lan kiện ra tòa đòi cấm mua điện sản xuất từ đập Sayaburi của Lào.
Cộng đồng Hồi giáo Thế giới lên án chính sách thanh trừng sắc tộc tại Miến Điện.
Thêm một viên tướng Syria đào thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Viện Công tố Nga kêu án 3 năm cải tạo đối với 3 thành viên ban nhạc nữ Pussy Bink.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản có thể từ bỏ năng lượng hạt nhân kể từ năm 2030.
Vợ lao động tại Nga bị bóc lột, chồng ở Việt Nam kêu cứu, RFI phỏng vấn ông Lương Văn Đinh và ông Bùi Ánh Dương. Kính thưa quý thính giả, thêm một công ty Việt Nam tại Nga khai thác công nhân như nô lệ. Victoria, tên một xưởng may mặc ở Ivantevka gần thủ đô nước Nga, do ông Nguyễn Văn Lập quản lý, bị tố cáo ép buộc công nhân làm việc từ 16 đến 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày, kể cả ngày lễ. Khoảng 150 công nhân Việt Nam sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, bị kiểm soát chặt chẽ. Họ không nhận được lương mà còn phải đóng tiền, trả công cho người canh gác họ. Tổ chức phi chính phủ Liên minh bài trừ nô lệ mới CAMSA cho biết, nhận được đơn tố cáo tình trạng nhân công Việt Nam sang Nga làm việc theo diện xuất khẩu lao động bị bóc lột như nô lệ. Theo nguồn tin này, thì Trung tâm Xuất khẩu Lao động Vinahankov, trụ sở ở Cầu Giấy, Hà Nội, tuyển mộ lao động đưa sang Nga với mức lương thỏa thuận từ 500 đến 1.000 đô la mỗi tháng và làm việc 8 giờ mỗi ngày cho xưởng may Victoria. Thực tế hoàn toàn trái ngược lại, từ điều kiện cư trú đến lao động và ăn uống. Mặc dù bị kiểm soát chặt chẽ như tù nhân, một số nhân viên đã báo động với thân nhân tại Việt Nam và đơn kêu cứu được chuyển đến Cơ quan Ngoại giao Nga tại Hà Nội và Sứ quán Việt Nam tại Moscow. Trong đơn, nạn nhân tố cáo họ bị chủ nhân viện nhiều lý do để trừ lương. Hậu quả là nhiều người làm việc từ gần 2 năm nay mà không nhận được đồng nào. Vụ tai tiếng này được tố giác với công luận trong bối cảnh hàng trăm lao động nô lệ Việt Nam của Vinastar, một công ty khác cũng do người Việt Nam làm chủ tại Nga, vừa được cảnh sát Nga giải cứu. Chiều hôm qua, 6 tháng 8, cảnh sát Nga đã lục soát xưởng may Victoria. Để tìm hiểu thông tin, RFI đặt câu hỏi với anh Lương Viết Hồ, chồng của chị Trần Thị Thu Nga. Một trong những nạn nhân của xưởng may Victoria, từ huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, anh Hồ cho biết.
Em nói nhá, ngày hôm qua là cảnh sát Nga nó đến là chủ nó lùa tất vào một chỗ, kiểu nó giấu công nhân ạ. Tối hôm qua em điện là không được thì nhà em nó sốt ruột thì nó nhắn tin cho em là em đang chạy thì không biết chạy cái gì thì sáng trưa nay nhà em mới điện về là sự việc tối hôm qua là như thế. Cảnh sát Nga có đến thì chủ nó mới dồn tất vào một chỗ, là đến trưa hôm nay nó mới cho lên thì nhà em nó mới điện về được.
Thưa anh Hồ, là tại sao cảnh sát Nga đến? Phải chăng là cảnh sát Nga đã được nhận được đơn cầu cứu của các anh em và giải cứu cho những cho chị Nga và những người bạn?
Dạ vâng, nhưng mà thì em chỉ biết rằng là nhà em nó điện về, nó nói là hôm qua điện cho nhà em thì nhà em nó tắt máy, thì xong nó nhắn tin lại là anh đừng có gọi. Trưa hôm nay thì mới thấy nhà em nó mới gọi về là sự việc hôm qua là như thế. Là cảnh sát Nga nó đến thì chủ nó lùa một chỗ. Thì em không hiểu là mọi cái vấn đề xã hội nó như thế nào mà mình đi làm cũng mất quyền công dân, mà tất nhiên rằng là nhiều lúc cứ phải chạy trốn như thế, thì em cũng chẳng hiểu được là cái xã hội bên đấy như thế nào. Thì em cũng nhân dịp này gặp anh thì em cũng trình bày là như thế, vì thực sự rằng công việc nó vất vả quá, mà nhà em đi sang đấy gần 2 năm rồi nhưng mà cũng chưa được một đồng tiền nào đâu. Công nhân thì chỉ biết rằng cứ làm thôi, chứ mà 6 tháng hay 1 năm chủ nó cộng lương lại ấy, thì nó bảo người này được bấy nhiêu, người này được bấy nhiêu, thì lúc ấy mới biết thôi, hay là chưa đủ và như thế nào thì mình cũng chỉ biết vậy thôi.
Trong phần cuối bản tin, mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn thân nhân của hai nạn nhân khác, một người ở Ninh Bình và một người ở Bến Tre.
Dân làng Thái Lan chống dự án Sayaburi kiện ra tòa để đòi cấm việc sử dụng điện từ dự án này. Hôm nay, khoảng 50 dân làng đại diện cho các cộng đồng dân cư sống dọc theo sông Mekong đã đệ đơn kiện công ty điện lực Thái Lan, Bộ Năng lượng Thái Lan và Chính phủ Thái Lan lên tòa hành chính. Đơn kiện này yêu cầu không cho Thái Lan mua điện sản xuất từ đập thủy điện Sayaburi ở Lào, một dự án đang gây nhiều tranh cãi. hãng tin AFP trích lời một dân làng 52 tuổi Niwat Rokel sống tại Chiangrai, miền Bắc Thái Lan, nói rằng, con sông này là cuộc sống của chúng tôi, đập thủy điện chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Là một quốc gia không có ngõ thông ra biển và không có tiềm năng công nghiệp, Lào muốn dựa vào các đập thủy điện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, biến nước này thành một bình điện cho toàn khu vực Đông Nam Á. Nhưng Việt Nam và Campuchia lo ngại là đập Sayaburi sẽ ảnh hưởng đến lượng cá và lượng phù sa của sông Mekong. Các nhà bảo vệ môi trường thì sợ rằng đập thủy điện với công suất 1.260 MW này sẽ gây nhiều tác hại đến đời sống của khoảng 60 triệu người dân sống nhờ vào sông Mekong về vận chuyển lương thực và kinh tế. Trước những mối lo ngại của các nước láng giềng, chính phủ Lào đã loan báo đình chỉ dự án xây đập Sayaburi 3,8 tỷ đô la, nhưng trên thực tế, các công trình chuẩn bị cho dự án này đã bắt đầu. Những người chống lại dự án Sayaburi hy vọng là một phán quyết của tòa án thuận theo đơn kiện của họ có thể sẽ buộc Lào xét lại kế hoạch xây đập. Đơn giản chỉ là vì nếu không có cầu thì không có cung, theo như lời Piapo Detes thuộc tổ chức phi chính phủ International Rivers, một tổ chức có tham gia vào đơn kiện của dân làng Thái Lan.
Cộng đồng Hồi giáo lên án chính sách thanh trừng sắc tộc tại Miến Điện. Bạo lực nhắm vào cộng đồng người Rohingya tại Miến Điện tiếp tục bị quốc tế chỉ trích. Ngày hôm nay, theo AFP, Ả Rập Xê Út ra thông cáo lên án các hành động man dợ và vi phạm nhân quyền của chính quyền Miến Điện. Phản ứng của Ả Rập Xê Út được đưa ra tiếp theo cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ngày Chủ nhật vừa rồi, mà một trong các chủ đề chính là việc cộng đồng Rohingya tại Miến Điện bị đàn áp. Hội đồng Bộ trưởng Ả Rập Xê Út dưới sự chủ tọa của Quốc vương Abdallah đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người Hồi giáo tại Miến Điện và đề phòng các hành động bạo lực mới. Trước đó vào ngày Chủ nhật, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Hồi giáo trong cuộc họp của tổ chức này tại Ả Rập Xê Út đề nghị gửi tới Miến Điện một ủy ban Hồi giáo điều tra về các bạo lực nhằm vào người Rohingya nhằm tìm ra một giải pháp công bằng và bền vững từ ngữ trong nguyên văn cho vấn đề người Rohingya. Tổ chức gồm 57 quốc gia Hồi giáo đã ra thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để xét xử các thủ phạm trong chính quyền Miến Điện vì các tội ác chống nhân loại nghiêm trọng, từ ngữ trong nguyên văn. Ngày hôm qua, Pháp cũng kêu gọi chính quyền Miến Điện bảo vệ thường dân không phân biệt đối xử và tiến hành điều tra về các hành vi bạo lực đối với người Rohingya tại bang Rakhine. Xin nhắc lại là các đụng độ sắc tộc tôn giáo tại miền Tây Miến Điện vào đầu tháng 6 khiến ít nhất 80 người chết, hàng trăm nghìn người thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya sống ở vùng ven biên giới Miến Điện và Bangladesh phải bỏ nhà đi tị nạn. Theo nhiều tổ chức nhân quyền, chính quyền Miến Điện đã có nhiều hành động vi phạm nhân quyền trong và sau vụ bạo động ở bang Rakhine, đặc biệt là đối với cộng đồng Rohingya. Cho đến nay, chính quyền Miến Điện vẫn coi cộng đồng Rohingya là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh và bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền tại bang này. Mới đây ngày 2 tháng 8, chính quyền Bangladesh đã yêu cầu các tổ chức phi chính phủ quốc tế không được trợ giúp những người Rohingya chạy sang Bangladesh tị nạn. Tại Philippines, mưa lớn khiến một nửa thủ đô Manila chìm trong nước, hàng chục nghìn người phải sơ tán. Theo AFP ngày hôm nay, những trận mưa dữ dội trong những ngày gần đây, tiếp theo trận bão Saola đã nhấn chìm một nửa thủ đô Manila trong nước. Giao thông tê liệt, công sở trường học phải đóng cửa. Khoảng 20.000 người phải bỏ nhà lánh nạn. Lũ làm lở đất, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Trả lời phỏng vấn AFP, một giới chức thuộc cơ quan khí tượng Philippines cho biết, ít nhất một nửa thành phố Manila bị ngập và sẽ còn nhiều trận mưa lớn trong 24 giờ tới, khiến tình trạng ngập lụt sẽ còn trầm trọng hơn. Trên nhiều đường phố bị ngập, nước vượt quá đầu người. Hiện tại quân đội Philippines được huy động tham gia giải cứu những người bị mắc kẹt tại nhà. Việc cứu trợ bị cản trở do có nhiều dòng chảy rất mạnh. Theo báo chí Philippines, trận mưa lũ đang diễn ra là trận kinh hoàng nhất kể từ trận bão Kesana năm 2009 khiến 464 người thiệt mạng. Cho đến nay theo điều tra của chính quyền, trận bão Saola và các trận mưa lớn từ tuần trước đến nay đã làm cho ít nhất 68 người chết và hơn 268.000 người phải đi sơ tán. Saola là trận bão thứ 7 ập vào Philippines kể từ đầu mùa bão. Cũng vì thiên tai tại khu vực phía đông Thái Bình Dương, chiều hôm qua, núi lửa Tolariro nằm ở đảo Bắc của New Zealand, ngủ yên từ hơn một thế kỷ nay đột ngột phun tro, mây tro bốc cao đến 6.000 mét khiến hàng chục chuyến bay nội địa tại nước này bị hủy bỏ.
Hàn Quốc lập quỹ tài trợ thống nhất đất nước. Đề phòng chi phí tài chính khổng lồ khi thống nhất lãnh thổ, chính quyền Hàn Quốc thông báo thành lập quỹ thống nhất. Sáng kiến này đã từng được thông báo trong năm trước, nay đã thành hiện thực. Do rút kinh nghiệm từ bài học nước Đức, Seoul thẩm định phải tốn kém hơn 200 tỷ đô la ngay trong năm đầu tiên, tương đương với 1/4 tổng sản lượng quốc gia của Hàn Quốc. Theo AFP, trong cuộc họp nội các vào hôm nay với sự chủ tọa của Tổng thống Lee Jun-bak, chính phủ Hàn Quốc thông qua một dự luật trước khi chuyển sang Quốc hội biểu quyết thành lập Quỹ Thống nhất đất nước. Cụ thể, Quỹ Hợp tác Liên Triều sẽ được chia đôi, một phần dùng để tiếp tục phát huy hợp tác song phương và một phần để dành khi thống nhất. Quỹ thống nhất sẽ do ngân sách nhà nước và tư nhân đóng góp. Tuy khả năng thống nhất còn xa, nhưng từ sau cái chết của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối năm ngoái, đề tài này đã được tranh luận nhiều tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, do Bắc Triều Tiên quá nghèo, mức sống chỉ bằng 1/20 so với Hàn Quốc, nên dân chúng ở phía Nam không mấy hăng hái trước viễn ảnh phải đóng góp tài chính cho việc thống nhất. Theo thẩm định của Bộ Thống nhất, thì chi phí có thể lên đến 250.000 tỷ won, tức là 220 tỷ đô la chỉ ngay trong năm đầu tiên, tương đương với 1/4 tổng sản lượng quốc gia GDP của Hàn Quốc.
Thêm một viên tướng Syria đào thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau vụ đào thoát của Thủ tướng Syria Riyad Hijab sang Jordani cùng với gia đình ngày hôm qua, hôm nay lại có thêm một viên tướng từ bỏ hàng ngũ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad để chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, kéo theo 12 sĩ quan khác. Hiện giờ đã có khoảng 20 viên tướng của Syria đào thoát. Chính quyền Ankara không thể xác định là bao nhiêu viên tướng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì một số đã quay trở lại Syria để chiến đấu chống chế độ Bashar al-Assad. Trong những tháng gần đây, hầu như ngày nào cũng có các sĩ quan quân đội Syria đào thoát, thường là kéo theo binh lính cấp dưới. Các quân nhân Syria đào thoát được Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận trong một trại riêng được bảo vệ rất chặt chẽ. Trong khi đó, quân đội Syria hôm nay tiếp tục oanh tạc dữ dội thành phố Aleppo, thành phố hiện đóng vai trò quyết định trong cuộc xung đột ở Syria. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, một tổ chức đặt trụ sở ở Anh Quốc, các trận giao tranh đã nổ ra ở khu vực trung tâm thành phố. Chủ nhật vừa qua, quân đội Syria đã hoàn tất việc gửi quân tăng viện đến Aleppo để tìm cách chiếm lại thành phố này từ tay quân nổi dậy. Về phần quân nổi dậy thì khẳng định họ vẫn giữ được phân nửa thành phố và cho biết, bất chấp các cuộc oanh kích bằng đại pháo và máy bay, binh lính Syria không tiến thêm được một bước nào. Theo thông tấn xã chính thức Sana của Syria, Tổng thống Bashar al-Assad hôm nay đã tiếp đặc sứ của lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei. Hôm qua, một thứ trưởng ngoại giao của Iran đã tuyên bố rằng, thứ năm tới, Tehran sẽ tổ chức cuộc họp tham vấn giữa các nước có một quan điểm thực tiễn về hồ sơ Syria. Iran vẫn là đồng minh chủ yếu của Syria trong khu vực và vẫn cáo buộc Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ cho quân nổi dậy lật đổ Tổng thống Assad. Bộ Giao pháp hôm nay vừa thông báo là Ngoại trưởng Laurent Fabius sẽ đi Jordani, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ từ 15 đến 17 tháng 8 để bàn về hồ sơ Syria. Và nước này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng, đặc biệt là tiếp nhận rất nhiều người tị nạn từ Syria. Tổ chức Y tế Thế giới và Chương trình Lương thực Thế giới hôm nay cho biết là Syria hiện đang thiếu trầm trọng thuốc chữa bệnh và người dân nông thôn nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận giao tranh bắt đầu từ tháng 3 năm 2011.
Công tố Nga đề nghị án tù 3 năm cải tạo đối với các nữ nghệ sĩ chống Putin. Ngày hôm nay, theo AFP, cơ quan công tố Nga công bố bản cáo trạng đề nghị kết án 3 năm tù đối với 3 nữ nghệ sĩ trẻ thuộc ban nhạc Pussyrio vì tội hát một lời cầu nguyện punk phản đối ông Vladimir Putin tại thánh đường Chúa Cứu Thế Moscow hồi đầu năm nay. Việc chính quyền bắt giam đưa 3 ca sĩ ra xét xử bị rất nhiều phản đối tại Nga và nước ngoài. Tại tòa án, theo mô tả của AFP, 3 phụ nữ bị tạm giam từ 5 tháng nay đã bình thản nghe cáo trạng, cáo buộc họ nhiều tội danh như hành động côn đồ kích thích hận thù tôn giáo, tiến hành hoạt động khiêu khích được tổ chức kỹ lưỡng, chống lại đạo chính thống, v.v. Hãng thông tấn Nga Interfax ngày hôm nay dẫn lời của nhà đấu tranh nhân quyền Ludmila Alexeyeva, theo đó bản cáo trạng này sẽ là một điều ô nhục đối với nước Nga và đối với toàn bộ giáo hội chính thống Nga nếu các bị cáo không được trả tự do. Ông Nikola Polozov, luật sư của 3 bị cáo, so sánh phiên tòa đang diễn ra với các phiên xử độc đoán thời Stalin. Chủ tọa phiên tòa từ chối nhân chứng do phía luật sư đề nghị, trong đó có nhà đối lập Alexei Navalny, trong khi lại nhấn mạnh đến sự có mặt của các nhân chứng do phía công tố đòi hỏi. Luật sư cũng chỉ trích tòa án đã áp đặt một lịch trình xét xử dồn dập, thường quá trễ vào buổi tối và quá sớm vào buổi sáng khiến các bị cáo kiệt sức. Những cáo buộc của bên bào chữa và các bị cáo đã không được tòa chấp nhận. Ca sĩ Mỹ Madonna sẽ biểu diễn 2 buổi tối nay tại Moscow và ngày mai tại Saint Petersburg. Ngày hôm qua cũng đã bày tỏ hy vọng rằng 3 phụ nữ này sẽ được sớm trả tự do. Trong khi đó, ngày hôm nay, nhiều hiệp hội chính thống giáo đã yêu cầu chính quyền cấm tổ chức các buổi biểu diễn của Madonna tại Nga sau khi nữ ca sĩ có lời tuyên bố ủng hộ 3 bị cáo. Xin nhắc lại là vào tháng 2 năm nay, 5 thành viên ban nhạc Pussyrio gồm 3 nghệ sĩ kể trên cùng 2 người khác ở tuổi vị thành niên đã đột ngột xuất hiện trong thánh đường Chúa Cứu Thế, hát vang một lời cầu nguyện theo nhạc punk với lời lẽ phản đối ông Putin, lúc đó còn đang là thủ tướng. Bài hát chống Putin còn có lời chỉ trích giáo hội chính thống Nga đã hậu thuẫn cho chính quyền đương nhiệm. Biến cố trên xảy ra đúng vào thời điểm phong trào phản kháng ông Putin đang trỗi dậy trước cuộc bầu cử tổng thống Nga.
Một ngân hàng Anh bị Hoa Kỳ cáo buộc che giấu 250 tỷ đô la giao dịch tài chính với Iran. Standard Chartered SCB là ngân hàng Anh mới nhất vừa bị Hoa Kỳ cáo buộc đã che giấu nhiều giao dịch tài chính với Iran với tổng số tiền lên đến 250 tỷ đô la.
Như vậy lại thêm một vụ việc nữa có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của nền tài chính Anh Quốc. Vào ngày hôm qua, mùng 6 tháng 8, cơ quan kiểm soát ngân hàng của thành phố New York đã cáo buộc ngân hàng SCB che giấu các giao dịch tài chính với Iran. Theo cơ quan chuyên trách Hoa Kỳ, ngân hàng này đã có thể đã nhận hàng trăm triệu đô la tiền hoa hồng với khoảng 60.000 khoản giao dịch tài chính, ít nhất trong vòng 10 năm. Hành động của ngân hàng này đã làm cho hệ thống tài chính của Hoa Kỳ dễ bị khủng bố, các băng nhóm buôn lậu vũ khí, ma túy và các chế độ tham nhũng thâm nhập, như nhận định của cơ quan kiểm soát ngân hàng New York. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng cũng nhấn mạnh với AFP rằng cơ quan hữu trách Hoa Kỳ sẽ xem xét vụ việc vi phạm các quy định trừng phạt này một cách hết sức nghiêm cẩn. Tiểu bang New York cho biết, các cáo buộc ngân hàng SBC dựa trên hơn 30.000 trang tài liệu, kể cả các điện thư nội bộ của ngân hàng này, cho thấy có các vi phạm có chủ đích và có thể bị kết án. Ngân hàng Standard Chartered đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc kể trên và cam đoan rằng 99,99% các giao dịch của họ với Iran là hợp lệ. Nếu bị kết tội, ngân hàng Anh Quốc có thể bị mất giấy phép kinh doanh tại New York và có thể bị phạt tiền. Sáng hôm nay, sau khi có thông tin kể trên, cổ phiếu của ngân hàng tại London đã mất giá 21,70%. Trước vụ việc này, hai ngân hàng lớn của Anh là Lloyds Banking Group và Barclays đã chấp nhận nộp phạt hàng trăm triệu đô la để không bị đưa ra xét xử. Hai ngân hàng này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính đối với các quốc gia đang bị Hoa Kỳ trừng phạt về kinh tế, đặc biệt là Iran. Cũng xin nói thêm, ngân hàng SCB hoạt động chủ yếu tại châu Á và châu Phi trong thời gian vừa qua đã không dính đến nhiều vụ bê bối của các ngân hàng lớn khác của nước Anh trong vụ thao túng tỷ giá liên ngân hàng LIBOR và EURIBOR.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Nhật Bản có thể từ bỏ năng lượng hạt nhân kể từ năm 2030.
Trong một cuộc họp báo hôm nay tại Tokyo, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano vừa tuyên bố là nước này có thể từ bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân kể từ năm 2030 mà không gây tổn hại đến nền kinh tế. Ông Edano đã tuyên bố như trên khi trả lời một câu hỏi về những tác động tiêu cực của việc ngưng hoàn toàn các lò phản ứng hạt nhân từ đây cho đến năm 2030. Hơn một năm rưỡi sau tai nạn hạt nhân Fukushima tháng 3 năm 2011, chính phủ Tokyo đang đề ra một kế hoạch phát triển năng lượng mới. Trước đây, Tokyo đã dự trù nâng tỷ lệ điện hạt nhân từ 30% lên thành 53% tổng sản lượng điện từ đây đến năm 2030. Thế nhưng tai nạn Fukushima đã làm đảo lộn kế hoạch này. Chính phủ Nhật hiện đang nghiên cứu ba kịch bản cho giai đoạn từ đây đến năm 2030. Thứ nhất, hoàn toàn không cần đến điện hạt nhân. Thứ hai, giảm tỷ lệ điện hạt nhân xuống còn 15%. Và thứ ba, chỉ giảm xuống còn từ 20 đến 25% tổng sản lượng điện. Đối với Bộ trưởng Công nghiệp Nhật, kịch bản 0% điện hạt nhân sẽ không có tác động tiêu cực nào đến nền kinh tế, mà trái lại nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng, bởi vì nước này sẽ phải phát triển các năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, qua đó sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Trước đó, các chuyên gia do chính phủ chỉ định đã dự báo rằng kịch bản 0% điện hạt nhân sẽ khiến tổng sản phẩm nội địa GDP của nước này giảm từ 1,2% đến 7,6%. Dù sao, chính phủ Tokyo không có sự chọn lựa nào khác là phải giảm tối đa tỷ lệ điện hạt nhân, bởi vì phong trào chống năng lượng nguyên tử đã phát triển mạnh ở Nhật kể từ sau tai nạn Fukushima, một tai nạn mà đã khiến hàng trăm ngàn người dân trong vùng phải tản cư để tránh ô nhiễm phóng xạ. Cứ vào mỗi thứ Sáu, trước văn phòng của Thủ tướng Yoshihiko Noda là diễn ra các cuộc biểu tình chống năng lượng hạt nhân quy tụ mỗi lần hàng ngàn người, một con số đáng kể đối với Nhật Bản. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ không khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đang ngừng hoạt động và đưa Nhật Bản ra khỏi năng lượng nguyên tử. Đặc biệt, ngày Chủ nhật 29 tháng 7 vừa qua, khoảng từ 10 đến 20.000 người biểu tình, theo cảnh sát, và 200.000 người, theo ban tổ chức, đã tạo thành một chuỗi người bao quay tòa nhà quốc hội một cách biểu tượng trong một tiếng đồng hồ. Theo lời ban tổ chức, những người tham gia biểu tình không chỉ là dân Tokyo mà còn đến từ khắp nơi. Hiện giờ chỉ có 2 trên tổng số 50 lò phản ứng hạt nhân còn hoạt động, những lò khác đã ngưng vận hành hoặc là do động đất, hoặc là do những quy định mới mà chính phủ ban hành sau tai nạn Fukushima. Thậm chí trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Nhật Bản hoàn toàn không có điện hạt nhân trước khi Thủ tướng Noda cho khởi động lại hai lò nguyên tử vào tháng 7, gây phẫn nộ trong giới chống hạt nhân và gia tăng thêm phong trào phản đối điện nguyên tử ở nước này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí kinh tế với đề tài Chiến lược bành trướng năng lượng của Trung Quốc, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Vợ lao động tại Nga bị bóc lột, chồng ở Việt Nam kêu cứu. EFI đặt câu hỏi với các ông Lương Văn Đinh và Bùi Ánh Dương.
Do nghèo, ít học và cả tin, hàng loạt dân quê tại Việt Nam bị mắc lừa sang Nga làm việc không công. Tuy vụ việc chưa đổ bể như vụ công ty Vinastar, nhưng nhiều tháng nay, có ít nhất 5 nữ công nhân xưởng may Victoria tại Nga cầu cứu. Nghe theo lời hứa hợp đồng lương cao, nhiều phụ nữ quê mùa bị rơi vào tay đồng hương bất lương, khai thác họ như tù nhân khổ sai, không thù lao, không biết ngày về. Hiện nay, tổ chức CAMSA, Liên minh bài trừ nô lệ mới, đang thu thập hồ sơ để tố giác tệ nạn này. Thủ đoạn lừa đảo của những tay buôn người này ra sao? Nạn nhân chờ đợi gì ở chính phủ Việt Nam và chính phủ Nga? RFI đặt câu hỏi với thân nhân của hai nạn nhân. Người thứ nhất là ông Lương Văn Đinh, chồng của công nhân Bùi Thị Mịa, quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Từ Nho Quan, ông Lương Văn Đinh cho biết chi tiết.
Báo cáo với anh là vào ngày 25 tháng 5 năm 2010 thì là vợ em là được ông Trần Thanh Minh, số nhà 41A, Nguyễn Khải Trạc ở Hà Nội có đưa vợ em ra sân bay và bảo là cho vợ sang bên Nga để lao động kinh tế bên đó một thời gian dài. Thì em cũng thấy là cái hoàn cảnh gia đình nó khó khăn, một mình em gánh vác nuôi bố mẹ già với hai con nhỏ. Ở quê thì em chả có nghề gì cả, em chỉ có mỗi cái nghề phụ hồ thôi, mới lại đi làm thuê kiếm mỗi ngày 50, 70, 100 để nuôi bố mẹ và các con thôi. Thì cái hoàn cảnh nó khó khăn quá thì em cho vợ em sang đó làm việc cho bên công ty Victoria đấy của ông Lập quản lý. Lúc đi thì là ký hợp đồng với nhau là làm việc 8 tiếng trong một ngày, lương cố định là 10 triệu một tháng, tiền Việt Nam là 500 USD đấy. Thì là cái thời đó là 500 USD thì là 10 triệu một tháng. Thế nhưng mà sang đó thì vợ em đã ăn uống thì toàn cái thức ăn tanh hôi mới lại thiêu thối thôi. Thế lại cái sức khỏe thì vợ em thì nói chung là người nó nhỏ nhưng mà nó cũng có thể là cáng đáng được mấy năm rồi để làm ăn. Thế nhưng mà bây giờ sang đấy đã ký hợp đồng đầu tiên ấy là 8 tháng, làm 8 tiếng trong một ngày, không nghỉ chủ nhật ạ. Sang bên đấy giờ là họ lại làm sai hợp đồng là họ lại bắt mình làm từ 16 đến 18 tiếng đồng hồ. Mà tiền thì không có anh ạ.
Chủ nhân công ty Victoria tại Nga giải thích như thế nào mà để rồi cuối tháng lại không trả lương 500 đô la cho công nhân như là đã ký trong hợp đồng thưa anh?
Thì họ không có một phản cảm gì anh ạ. Em điện sang rất nhiều lần để muốn gặp giám đốc quản lý bên đó. Em gọi họ điện họ không nghe máy. Mà em nhắn tin họ không thể trả lời.
Chị Bùi Thị Mịa, tức là vợ của anh đó, anh có liên lạc được với chị một cách dễ dàng không và được chị cho biết thông tin cụ thể tại chỗ như thế nào thưa anh?
Cái thời gian đầu khoảng một tháng, hai tháng ấy anh ạ, thì là điện về nhà hỏi thăm gia đình sức khỏe và nói công việc ổn định. Thế xong cắt quãng mất khoảng tầm 5-6 tháng. Tiếp theo là không liên lạc được, bên đó họ thu điện thoại, họ không cho dùng sử dụng điện thoại nữa. Đến cái thời gian vừa rồi thì họ mới cho dùng điện thoại lại khoảng tầm 2 tháng nay thôi. Họ không trả lương, là họ bảo là sang đấy làm để trả nợ cho họ. Tại vì là số tiền 5-70 triệu để đi một vé sang đó thì gia đình em không có khả năng. Và rất nhiều người ở làng em nữa cũng không có khả năng. Thì họ về họ môi giới và họ đưa sang đó thì họ bảo là làm trừ dần vào trong mỗi tháng là 300 đô la. Thì còn 200 đô la để gửi về cho gia đình. Nhưng mà thực tế họ không làm như thế. Cái chỗ ăn chỗ ở thì là tập thể, trong một cái hầm ở nhà đó lại không được ở nhà thoải mái tự do, thì là mỗi một người một cái giường xếp ấy, cái giường ngăn giường buồng ấy, không theo như hợp đồng. Thế bây giờ mỗi một năm họ cộng thêm 30 triệu vào tiền nhân khẩu để bảo vệ người lao động không bị truy đuổi, cộng thêm 30 triệu đó mà trong hợp đồng em không có chuyện đó.
Cái 30 triệu đó gọi là để không bị truy tố, theo anh đó là tiền để sử dụng để làm gì?
Cái tiền đó họ bảo để làm ăn cảnh sát hay là xã hội đen, họ không sờ ngó gì đến mình nữa, để cho mình làm ăn nó thoải mái. Thế nhưng mà ngược lại không phải như thế anh ạ. Theo như em nghĩ đó là một cái hình thức lừa đảo để bóc lột sức lao động của người Việt Nam anh ạ.
Tức là cuối cùng là mỗi tháng là chị Mịa không có nhận được một đồng lương nào hết?
Không được một đồng lương nào của công ty chi trả. Thì em là người ngay thẳng, em cũng không lưu ý và cũng không để ý đến cái visa thời gian bao nhiêu anh ạ. Chỉ vì họ không cho mình biết cái visa đó đi trong thời gian bao nhiêu. Ra tới sân bay bắt đầu máy bay cất cánh thì họ mới chuyển visa cho vợ em cầm, em không được xem.
Thưa anh, cùng lúc với công ty Victoria thì anh cũng biết là trong thời gian gần đây có cái tai tiếng của công ty Vinastar khai thác công nhân như là nô lệ ở bên Nga, thì cái chuyện đó đã nổ ra rất là lớn.
Em nghĩ đây là một cái hình thức lừa đảo anh ạ. Trong cái hợp đồng ký như thế, mỗi tháng 10 triệu. Thì em nói anh nghe bây giờ là vợ em đi từ 15-16 tháng rồi, không có 1.000 nào. Thì em cũng mong được là các cái cơ quan pháp lý có sức có quyền ấy, thì là xem xét và giải quyết giúp đỡ vợ chồng em và tất cả mọi người ở Việt Nam sang Nga làm việc theo cái tình cảnh như thế, được về nước một cách an toàn, làm sao cho phù hợp với cuộc sống.
Các nạn nhân đã có nhờ đại diện ngoại giao Việt Nam tại Moscow can thiệp không?
Em gửi đi hỏi mấy lần đơn rồi nhưng mà chưa có sự trả lời. Em gửi lên cả lãnh sự đại sứ quán Nga tại Việt Nam này, lãnh sự đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga này, em chưa thấy hồi âm. Bây giờ là em là dân đen thôi, chỉ mong được các cấp ở bên đó có chức có quyền để có giải cứu cho vợ em được về nước để cùng em lo liệu cho gia đình thôi. Có nghĩa là em sẽ làm bằng mọi giá để cho vợ em về. Mà nếu như vợ em không về được, mà không được về nước an toàn với con, với chồng, với con, với mẹ ấy, thì chắc em cũng không sống được đâu. Hôm nay là vợ em điện về cho em là bảo là hôm nay là bên cái xưởng đấy là công an vừa vào truy bắt hết rồi.
Vừa rồi là ông Lương Văn Đinh ở Ninh Bình kêu cứu cho vợ là bà Bùi Thị Mịa. Những tay buôn người chuyên nghiệp này khai thác tâm tình chất phác của dân quê hay cả tin. Tưởng cùng là người Việt thì ai nỡ hại nhau. Từ Bến Tre, ông Bùi Ánh Dương, chồng của công nhân Nguyễn Thị Thúy Liễu, giải thích vì sao gia đình của ông bị công ty Victoria lừa đảo.
Cái chủ xưởng đó là ông Nguyễn Văn Lập, cũng người Việt Nam mình luôn anh. Hồi hợp đồng đi là một ngày làm việc có 8 tiếng, mà khi mà bước chân qua Nga rồi á, coi như là bắt mình làm việc gì đó, từ sáng là bắt làm 10 giờ sáng, bắt làm tới 4 giờ sáng ngày hôm sau, coi như là ngày làm 17-18 tiếng. Khi đi là ông Minh ở Hà Nội, ổng đưa đi là ổng lấy cái tiền vé máy bay là tới 40 triệu. Cái vé máy bay thí dụ đi Mỹ cho anh là dữ lắm, có 1.000-1.100 vậy đúng không? Còn này nó lấy thì tới 40 triệu là tôi quy ra cỡ 2.000 đô á, qua bển rồi coi như là bị nhốt như nhốt tù luôn, như là y như đi ở tù vậy. Nó nhốt qua tên lầu 3 á, là làm việc coi như là suốt luôn chứ không có biết được bên ngoài sao, nó đâu cho ra ngoài, coi như là nó nhốt mình như nhốt tù mà. Mở mắt ra là chỉ biết làm, mà làm rồi tới giờ ăn mà ăn cũng không được, đồ ăn tươi sống, đồ ăn cũ bỏ tủ lạnh đâu cả tuần lễ, rồi cái đầu cái chiên đi chiên lợi cho công nhân ăn vậy anh ơi. Coi như là cái này là mình bị lừa gạt qua bển đi làm nô lệ rồi chứ không phải là công nhân nữa. Chính là ngày lao động quốc tế mà cũng không nghỉ luôn, bữa đó em điện là vợ em nó cũng vẫn làm bình thường luôn chứ không có nghỉ ngày quốc tế lao động luôn nữa. Còn hơn là bị đại đọ đi ở tù nữa, coi như là hận giờ không biết chừng nào mà về Việt Nam được nữa. Em cũng gầu quá trời đi.
Chị Thúy Liễu có được nhận lương cuối tháng không thưa anh?
Coi như là làm nó từ lương, nó từ cái tiền mà 2.000 đô mà nó ứng trước cho mình đi qua bển á. Coi như là ứng trước tiền vé máy bay mình qua bển mình làm mình từ lại. Khi rồi nó còn kê cái tiền mà gì thế thân gì tùm lum bển á.
Rồi cuối cùng là mỗi tháng chỉ có lãnh được đồng nào không thưa anh?
Dạ không, từ ngày đi tới giờ là chưa có gửi về nhà 1.000 Việt Nam nữa. Điện về làm không đủ sống, coi như là bị bóc lột sức lao động mà lương tài tả là rất là thấp. Cái điều này là coi như là ở coi như là tới chết luôn chứ không có được ngày về nữa. Em bởi vậy hôm đó em có ấy cái đơn nhờ bên nhân quyền quốc tế ra tay giúp đỡ mà em.
Vì sao mà chị Thiếu Liễu phải sang Nga và vì sao anh để cho vợ đi sang Nga mà không có biết cái điều kiện lao động?
Thôi hôm đi thì em cũng cản nè, không cho đi, nhưng mà ra ngoài Hà Nội ngay chỗ cái công ty của ông Minh á, trong cái đơn em có đi á, ngay chỗ ông Minh á, ông đưa cho coi một cuộn băng video công nhân xưởng đang làm, nó cũng giới thiệu ngon lành lắm, nó nói là một tháng 500 đô, còn nếu mà làm thêm thu nhập có thể lên 1.000 đô, qua bển là mới chết, mà bước chân lên máy bay rồi qua bển rồi coi như làm nô lệ nó luôn rồi, qua bển rồi mới biết bị gạt.
Cái thông tin cuối cùng vào ngày hôm nay đó, ngày 7 tháng 8, anh nhận được từ chị Thúy Liễu như thế nào thưa anh, sau khi mà một thời gian anh nhờ nơi này nơi kia can thiệp, anh có nhờ sứ quán Việt Nam can thiệp không thưa anh?
Dạ có, em có email cái đơn qua đại sứ quán Việt Nam bên Nga, trình bày cái hoàn cảnh vợ em vậy á. Rồi sáng nay em nhận tin là ngày hôm qua có công an kinh tế của bên Nga vô xét rồi phạt thằng chủ xưởng gì á, rồi cũng bắt được nhiều người rồi phạt tiền gì á. Rồi vợ em nói là công an kinh tế chứ không phải là công an hình sự này nọ kia, mà cái này là bên công an kinh tế, vô xưởng bắt được mà cũng nhiều người lắm nha, vợ em nói nhiều người lắm. rồi phạt tiền xong rồi đâu vào đấy lại anh ơi.
Tức là bắt những người trong ban giám đốc rồi bắt tất cả các công nhân.
Bắt các công nhân rồi xong rồi phạt tiền gì đó rồi có đầu cái rồi đâu vào đấy lại nữa anh ơi. Cái này là coi như người Việt mình giết người Việt mình chứ không phải người Nga giết người Việt. Dạ. Cái thằng chủ xưởng cũng người Việt mình mà.
Cảm ơn anh Bùi Anh Dương. Theo một nguồn tin thông thạo từ Moscow, thì nạn bóc lột công nhân ở xưởng may Victoria kinh khiếp không thua vì ở Vinastar. Điều khác biệt là công nhân ở Vinastar biết đoàn kết tranh đấu đồng loạt.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Thêm một công ty Việt Nam tại Nga bị tố cáo khai thác công nhân như nô lệ.
Dân làng Thái Lan kiện ra tòa đòi cấm mua điện sản xuất từ đập Sayaburi của Lào.
Cộng đồng Hồi giáo Thế giới lên án chính sách thanh trừng sắc tộc tại Miến Điện.
Thêm một viên tướng Syria đào thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Viện Công tố Nga kêu án 3 năm cải tạo đối với 3 thành viên của ban nhạc nữ Pussy Punk.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản có thể từ bỏ năng lượng hạt nhân kể từ năm 2030.
Vợ lao động tại Nga bị bóc lột, chồng ở Việt Nam kêu cứu, RFI phỏng vấn ông Lương Văn Đinh và Bùi Ánh Dương.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Từ lớn trang nhất báo Pháp hôm nay khác tặng mạng. Từ Hiệp định châu Âu chia sẻ cánh tả Pháp cho đến thị trường chứng khoán Paris với kết quả của các tập đoàn hàng đầu không quá tồi tệ. Tuy vậy, hai chủ đề khá phổ biến trên các trang đầu là Syria và sự kiện Robot Curiosity của Mỹ đã an toàn đáp xuống sao hỏa hôm qua. Về châu Á, thì sự kiện đáng chú ý là việc Bắc Cực đang trong tầm nhắm của Trung Quốc. Bắc Cực, vùng đất của sự thèm khát. Dưới tựa đề trang nhất này, Nhật báo Pháp Lạc Hòa hôm nay đã phân tích sâu về công cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn giữa các cường quốc để tranh giành tài nguyên thiên nhiên từng nằm sâu dưới các tầng băng vùng cực bắc địa cầu, nhưng hiện đang được tiếp cận dễ dàng hơn, đặc biệt là tại vùng Greenland, nhờ sự kiện khí hậu bị hầm nóng. Tờ báo dành cả hai trang dài để nói về cuộc tấn công của các cường quốc vào Bắc Cực, tựa lớn bên trang trong. Đó là các nước lớn từ châu Âu, Nga cho đến Hoa Kỳ và có cả Trung Quốc. Theo các ước tính, thì tài nguyên thiên nhiên vùng Bắc Cực vô cùng phong phú, không chỉ là dầu hỏa, chiếm khoảng 13% nguồn dầu thế giới, khí đốt chiếm 30%, mà còn có cả đất hiếm. Greenland, vùng đất lớn thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực, đang là trọng tâm việc chạy đua khai thác tài nguyên còn hầu như nguyên vẹn này. Tuy thuộc Đan Mạch, nhưng Greenland đã có quy chế tự trị từ hơn 30 năm nay, và từ năm 2009, thì đảo ở vùng Bắc Cực này có quyền cấp giấy khai thác tài nguyên của mình. Hiện nay, chỉ có khoảng 20 tập đoàn dầu khí quốc tế được phép thăm dò vùng ven biển Greenland.
Công việc thăm dò ngày càng dễ dàng hơn với khí hậu ấm hẳn lên. Mùa hè năm nay, theo cơ quan không gian NASA của Mỹ, 97% băng Bắc Cực đã tan chảy nhanh gấp đôi so với thường lệ. Theo giới khoa học, chưa bao giờ Greenland nóng như trong vòng 15 năm nay và thay đổi khí hậu rất là nhanh, nhanh hơn dự kiến của họ.
Đối với các cường quốc kinh tế, sự kiện đáng ngại này mang lại cho họ cơ hội phải nắm bắt và phải giành ngay chỗ đứng ở Greenland, tức là ở Bắc Cực. Trong tuần qua, thì châu Âu vừa nhắc lại mối liên hệ với đảo này vì đây là vùng thuộc Đan Mạch, thành viên của Liên hiệp châu Âu từ năm 1973. Theo châu Âu, hiện giờ thì họ tùy thuộc 100% vào đất hiếm nhập từ Trung Quốc, do đó đất hiếm tại Greenland sẽ là cứu cánh để châu Âu thoát sự lệ thuộc hiện nay. Có điều theo một số nhà quan sát thì Greenland có vẻ thiên về Hoa Kỳ hay Canada hơn là châu Âu. Ngoài vấn đề tài nguyên kể trên thì Greenland còn nắm giữ 10% nước ngọt thế giới, thêm một yếu tố để đảo này bị nhòm ngó. Lẽ dĩ nhiên, bên cạnh Greenland, khu vực Bắc Cực còn bao gồm những vùng đất của Nga, Hoa Kỳ, Canada, Iceland, hay là các vùng cực Bắc, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển. Mọi bên đều cân nhắc chiến lược hầu tranh giành thế đứng và hoạt động ở đây đã sôi động hẳn lên.
Trong cuộc chạy đua này, Lạc Hòa cũng chú ý đến Trung Quốc. mà theo tờ báo đang cho thấy cả một chiến lược chinh phục. Trung Quốc vừa thông báo quyết định đóng tàu phá băng đầu tiên cho các cuộc thám hiểm Bắc Cực. Chiếc tàu đóng ở Trung Quốc nhưng hợp tác với Phần Lan sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2014.
Theo Lạc Hòa, khi Trung Quốc đã có tổ chức ba cuộc thám hiểm khoa học ở Bắc Cực, lần đầu tiên là vào năm 1999, kế đến là 2003 và 2006, và dự kiến tổ chức thêm ba cuộc thám hiểm khác từ đây đến năm 2015. Đối với Nhật Bảo Pháp, từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã khẳng định ý muốn đóng một vai trò quan trọng hơn trong vùng này. Dù rất chú ý đến tài nguyên, đặc biệt là dầu hỏa, nhưng yếu tố mà Bắc Kinh quan tâm trước tiên hiện nay là vấn đề chuyên chở lưu thông. Bằng tàng mở ra hy vọng lưu thông hàng hải ở vùng cực Bắc này và sẽ rút ngắn con đường đi từ Trung Quốc sang châu Âu đến 6.400 cây số. Tàu như thế sẽ chỉ còn mất 22 ngày thay vì 40 ngày theo đường hiện nay. Nói một cách cụ thể hơn theo Lạc Khoa, Trung Quốc hiện rất chú ý đến Iceland để sử dụng đảo này như một cảng quá cảnh cho tàu chở hàng của mình đi qua ngã Bắc Cực. Theo tờ báo, chỉ vào năm ngoái, qua trung gian của một nhà thầu địa ốc Trung Quốc, Bắc Kinh đã tìm cách mua 300 cây số vuông đất ở vùng phía Bắc Iceland với lý do là để thực hiện một dự án du lịch. Tuy nhiên, khi biết được là Trung Quốc muốn sử dụng đảo như một cảng quá cảnh, thì chính quyền Iceland đã ngăn chặn việc mua bán đất nói trên.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng lần này ở châu Phi, Lâm Mông trở lại sự kiện một giám đốc người Trung Quốc của mỏ than Kolum Kol ở Zambia đã bị các thợ mỏ tức giận giết chết hôm Chủ nhật tuần qua, mùng 5 tháng 8, vì không đưa ra mức lương tối thiểu cho công nhân.
Tờ báo ghi nhận, đây không phải là lần đầu tiên diễn ra những vụ bạo động nhắm vào lãnh đạo người Trung Quốc tại mỏ than này. Điều đó cho thấy là cách điều hành của họ không hề tôn trọng quyền lao động. Le Monde nhắc lại các sự cố diễn ra vào năm 2010, khi hai lãnh đạo Trung Quốc của mỏ than đã bị truy tố vì đã ra lệnh bắn vào người biểu tình, làm 12 người bị thương. Theo tờ báo thì thái độ ghét bỏ tại Trung Quốc ngày càng gia tăng ở Zambia. Vì lẽ, hàng hóa giá rẻ đến từ Trung Quốc tràn ngập thị trường nước này, khiến cho một số nhà thủ công nghệ tại đây phải ngừng hoạt động. Thế nhưng, Le Monde phân tích là cho dù vậy, các chính quyền nối tiếp nhau ở Zambia vẫn ngần ngại trong việc kiểm soát nghiêm ngặt hơn các công ty có vốn Trung Quốc, vì các cơ sở này tạo ra công việc làm và mang lại ngoại tệ qua xuất khẩu. Trong bài xã luận, Le Monde cho rằng, các sự kiện trên là những mặt trái tàn nhẫn của hợp tác Trung Quốc châu Phi, và nếu bật những rủi ro đi kèm theo tiến trình gia tăng đầu tư của Trung Quốc vào lục địa này. Le Monde cũng nhắc lại đánh giá của Tổng thống Zambia, ông Sata, người chủ trương cân bằng quan hệ hai bên, và từng lên tiếng đánh giá là đầu tư của Trung Quốc vào Zambia phải là con đường hai chiều. Tờ báo cho là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nhưng chuyến công du châu Phi hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua cũng không nói gì khác hơn. Trung Quốc bị chỉ trích là chỉ biết trục lợi, cung cách điều hành lại không mấy tốt, đầu tư và trợ giúp còn thiếu minh bạch, không phù hợp với những chuẩn mực quốc tế. Và tờ báo kết luận là để tránh các chỉ trích hiện nay thì Bắc Kinh phải tìm ra cách bổ khuyết thiếu sót, như bắt đầu tăng lương thợ mỏ Zambia. Tình hình Syria như nói trên cũng rất được quan tâm hôm nay, với câu hỏi, chế độ Bashar al-Assad phải chăng bắt đầu phân xã? Đây là câu hỏi mà tất cả các tờ báo đều đặt ra, sau vụ Thủ tướng Syria ông Hijab cùng nhiều chức sắc dân sự và quân sự trong chính quyền Bashar al-Assad đào thoát ra nước ngoài vào hôm qua.
Nhật báo Liberation nêu bật, Bashar al-Assad bị thủ tướng của mình bỏ rơi. Tờ báo bình luận, các con chuột đang tháo chạy khỏi con tàu của chế độ Syria đang trong vòng điêu linh. Vụ đào tàu của thủ tướng Riyad Hijab là thêm một dấu hiệu mới cho thấy tình trạng cô lập ngày càng tăng của ông Bashar al-Assad ngay cả trong đất nước của mình.
Le Figaro cũng thừa nhận là việc thủ tướng Riyad Hijab vẫn là một thất bại to lớn của chế độ Damas. Cho dù trong hệ thống quyền lực thực thụ tại Syria, nơi gia đình của Tổng thống al-Assad nắm trọn quyền, với các lãnh đạo của các cơ quan tình báo khác nhau, thì ông Khiyat Hijab không phải là một nhân vật số 2 đích thực. Còn báo L'Humanité tự hỏi là liệu vụ đào thoát đó có đánh dấu một bước ngoặt trong thảm kịch Syria hay không, một thảm kịch mà trong 16 tháng đã giết chết hơn 20.000 người. Còn trở lại với thành tích của Robert Curiosity đáp xuống sao hỏa, Le Figaro chào mừng kỳ công của Mỹ trên sao hỏa, Le Monde thì kể lại việc đáp xuống thành công, trong lúc Les Echos nêu bật nhiệm vụ của Curiosity là tìm dấu vết cuộc sống trên sao hỏa. Ở trang trong, tờ báo còn chạy một hàng tích lớn, một kỳ công của Mỹ để tìm hiểu quá khứ của vì sao. Trong bài xã luận tựa đề Một khoảnh khắc quyền lực, Les Echos cho là nếu nhìn định nghĩa của quyền lực là khả năng thống trị và áp đặt uy quyền của mình, thì quá là sự kiện Curiosity đáp xuống một cách chính xác, an toàn, một lần nữa chứng minh quyền lực này của Hoa Kỳ. Đây cũng là một tin rất vui cho Tổng thống Obama, người đã chú tâm đưa nguồn tài chính của NASA vào công cuộc nghiên cứu hơn là tập trung vào các chuyến bay đưa người lên vũ trụ. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, nói về chiến lược bành trướng năng lượng của Trung Quốc.
Tạp chí Kinh tế.
Trung Quốc kêu gọi quốc tế vào thăm dò dầu khí ở 9 lô trên Biển Đông. Tập đoàn CNOOC của Trung Quốc cũng đã thông báo mua lại Nissan của Canada để làm chủ nhiều giếng dầu trên thế giới. Ấn Độ, Nga và Hoa Kỳ theo dõi sát chiến lược bành trướng về năng lượng của Bắc Kinh. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Nhà nước của Ấn Độ ONGC Videsh thông báo duy trì hợp tác với Petro Việt Nam, đặc biệt là sẽ cùng với đối tác Việt Nam tiếp tục thăm dò dầu khí ở lô 128 tại vùng Biển Đông. Phía Việt Nam đã yêu cầu Ấn Độ duy trì đầu tư tại lô này sau khi tập đoàn Trung Quốc CNOOC gọi thầu quốc tế tại 9 lô và trong đó có lô 128 nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Trước đó 2 ngày thì trong chuyến công du nước Nga vào trung tuần tháng 7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố là Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác thăm dò cũng như là khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Về phía Trung Quốc, cũng lại CNOOC vào hôm 23 tháng 7 vừa qua đã thông báo kế hoạch hơn 15 tỷ đô la Mỹ để mua lại một phần tập đoàn dầu khí Canada là Nissan. Nissan đang làm chủ cũng như là đang khai thác rất nhiều các giếng dầu trên thế giới, từ Bắc Hải của Anh Quốc đến Vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Phải chăng là vì muốn tăng cường vị thế của CNOOC tại Canada, tại Nigeria, trong vùng Vịnh Mexico sát bờ biển với Hoa Kỳ, mà tập đoàn Trung Quốc đã chấp nhận mua lại Nissan của Canada với cái giá cao hơn giá thị trường đến 60%. Sau một thời gian sao nhãng thì Hoa Kỳ cũng đã giật mình trước khả năng là Trung Quốc, một khi mua lại được Nissan, sẽ với tới những giếng dầu của Mỹ trong vùng Vịnh Mexico. Quốc hội Mỹ đang đòi cứu xét hồ sơ CNOOC mua lại Nissan. Trước mắt thì chính quyền Canada chưa lấy quyết định sau cùng về đề nghị rất hời của phía Trung Quốc, thế còn Bắc Kinh thì đang giáo diết mở một chiến dịch vận động hành lang để lập pháp Hoa Kỳ không gây trở ngại trên đà vươn ra thế giới của tập đoàn dầu khí nhà nước CNOOC. Chính sách của CNOOC phải chăng là nhằm mục đích của Trung Quốc, đó là mở rộng tầm kiểm soát tài nguyên năng lượng của thế giới, mà trong đó có cả những khu vực tiềm năng trên thềm lục địa của Việt Nam. Trữ lượng dầu khí tại khu vực ở Biển Đông đang thu hút chú ý của tất cả các siêu cường trên thế giới, từ Nga đến Mỹ, từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Hồ sơ năng lượng không chỉ đơn thuần là một vấn đề kinh tế mà đó còn liên quan đến tất cả những vấn đề như là an ninh và chiến lược. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt phân tích về những ý đồ của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc nói chung và đối với khu vực dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam nói riêng. Theo quan điểm của ông, đây là một ván cờ đầy bất trắc khi có ngần ấy nước lớn trên thế giới cùng quan tâm.
Tôi nghĩ rằng đây là một cái cuộc chơi đầy bất trắc cho ngần ấy tác nhân ở trong cuộc. Và nếu mà mình nhìn thấy những cái rủi ro bất trắc ấy thì may ra chúng ta hiểu được những cái nước cờ của thiên hạ. Trước hết thưa cô, thì người ta thường nghĩ rằng vùng biển Đông Nam Á, tức là Đông Hải của Việt Nam đó, hay là biển Hoa Nam của Trung Quốc đó, nó có một cái trữ lượng dầu thô và khí đốt rất lớn ở bên dưới. Thật ra tất cả những đó chỉ là dự đoán, và trung bình thì phải mất vài chục triệu đô la thăm dò ngoài khơi thì mới biết được rằng dưới đáy biển nó có bao nhiêu triệu thùng dầu thô hoặc là bao nhiêu tỷ thước khối khí đốt. Ở Trung Quốc thì có ưu thế tài chính hơn các nước đang cùng tranh chấp về chủ quyền, nên có thể dân là chi tiền để thăm dò, nhưng mà không nhất thiết là họ sẽ có lợi trong cái chuyện khai thác này. Thứ hai, và đây mới là cái vấn đề đáng chú ý đấy thưa cô, thì Trung Quốc không chỉ có cái tập đoàn Sinopec đang tìm dầu dưới biển mà còn muốn mời các cái doanh nghiệp quốc tế cùng liên doanh với lại Sinopec trong cái nghiệp vụ đầu tư có rủi ro này. Qua đó nó khẳng định cái chủ quyền của họ trên các cái vùng biển đang có tranh chấp với lại các nước Đông Nam Á, trước tiên là với Việt Nam và Philippines thưa cô.
Dạ, thưa anh đã nhắc đến cái tập đoàn CNOOC đó, thì hiện nay chúng ta cũng biết là CNOOC đang thương lượng để mua lại cái tập đoàn dầu khí của Canada là Nexen với cái giá 15 tỷ đô la Mỹ, tức là cao hơn đến hơn 60% so với cái trị giá thực sự của tập đoàn này ở thị trường. Thế thì cái kế hoạch mua lại Nexen đó của CNOOC nó có liên hệ gì hay không đến cái tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông ạ?
Tôi nghĩ nó có liên quan. Nhưng mà tôi lại kết luận ngược là vì già quá mà hóa dại rồi. Tôi xin được giải thích cái chuyện đó nó như sau. Canada thì có tài nguyên năng lượng rất dồi dào và đã tính bán cho Mỹ. Thế thì cái tai họa của nước Mỹ trong cái mùa bầu cử là chính quyền Barack Obama đã lại bác bỏ cái dự án lập ra cái hệ thống dẫn dầu khí, gọi là cái dự án Keystone đó, từ tỉnh Alberta của Canada qua 8 tiểu bang của Mỹ vì cái lý do gọi là bảo vệ môi sinh. Nhưng mà hậu quả đó là chính quyền và doanh nghiệp Canada họ thất vọng, bất mãn với lại cái quyết định của Mỹ. Và đấy là cơ hội cho Sinopec, tức là CNOOC đó, nhảy vào đề nghị mua tổ hợp Nexen của Canada với giá còn cao hơn giá thị trường. Thế thì qua nước cờ của Sinopec đó, thì Trung Quốc muốn thụ đắc cái công nghệ thăm dò và khai thác năng lượng dưới đáy biển để có thể nhờ đó tìm thêm năng lượng của họ ở bên trong cái phần gọi là lãnh hải của họ. Nhưng mà mục tiêu quan trọng hơn vậy đó là nhờ làm chủ được những kỹ thuật mới đó, Trung Quốc có thể trở thành đối tác có lợi thế hơn các cái doanh nghiệp Việt Nam hay là Philippines. Họ có thể cùng doanh nghiệp quốc tế chia chác quyền lợi trên 9 cái lô dầu mà họ vừa mới đòi giao bán đó. Và thứ ba đó là nhờ kỹ năng hiện đại đó, thì Trung Quốc còn muốn rằng qua tổ hợp Nexen này đó, họ sẽ làm chủ các cái giếng dầu của Anh ở ngoài Bắc Hải hoặc là của Mỹ trong vịnh Mexico, mà các cái giếng dầu khác của Nexen ở trên thế giới, kể cả ngoài khơi Canada nữa. Và cái lợi thế thứ tư đó là nếu mà kiểm soát được một nguồn cung cấp năng lượng lớn như vậy đó, họ cũng có thể chi phối được cái giá dầu trên quốc tế, kể cả giá dầu ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tham vọng lớn lao đó lại khiến cho các nước giật mình mà nghĩ lại. Và Hoa Kỳ là một trong nước đang nghĩ lại. Vì năm 2005 đó, họ cũng đã từng bác bỏ đề nghị của Sinopec để mua cái tổ hợp Unico của Mỹ.
Bây giờ chúng ta bước qua cái chuyện của Ấn Độ và cái dự án liên doanh với Việt Nam để thăm dò cái lô dầu khí 128. Thì anh giải thích như thế nào về cái quyết định mới đây của phía New Delhi?
Dạ thưa, cái doanh nghiệp mà ONGC Videsh của Ấn đó có hai dự án liên doanh với Việt Nam trên hai lô dầu là 127, 128. Thế mà khi thăm dò như vậy thì họ đã tốn kém và hình như đã mất đến 45 triệu đô la mà chưa thấy có triển vọng. Vì vậy mà 2 tháng trước đây Ấn Độ tính rút ra khỏi cái lô 127 và cân nhắc lợi hại về cái lô 128, trong khi Việt Nam thì phía Việt Nam đã cố thuyết phục họ ở lại. Thế rồi cái quyết định của Trung Quốc là đem 9 lô trên cái thềm lục địa của Việt Nam ra gọi thầu quốc tế đó lại làm cho Ấn Độ bị kẹt. Bị kẹt vì nếu mà vì lý do kinh doanh không có lời đó mà họ có triệt thoái thì ai cũng có thể thông cảm được. Vì thí dụ như nếu công ty quốc doanh Videsh của Ấn mà bị lỗ thì ai chịu vào đây? Thế nhưng mà khi Trung Quốc nhảy vào một nơi mà Ấn Độ đang liên doanh với Việt Nam đó, thì cái việc mà triệt thoái của Ấn Độ lại có ý nghĩa ngoại giao, tức là giống như là nước Ấn Độ phải bỏ chạy vì sợ đụng độ với Trung Quốc. Thành như chính là cái thái độ của Trung Quốc mới khiến cho Ấn Độ nêu vấn đề với cái khối ASEAN gần đây đó, và mới đây đó nhất thì là với Ngoại trưởng Indonesia. Họ nêu vấn đề là thứ nhất là các nước phải bảo đảm cái quyền tự do lưu thông ở ngoài biển, và thứ hai đó là cũng phải tôn trọng cái quyền khai thác kinh doanh theo đúng với luật lệ quốc tế. Thế đâm ra là Trung Quốc thì có thể mua chuộc cái xứ Campuchia để cho chìm xuồng cái hồ sơ ứng xử ngoài Biển Đông đó trong cái thượng đỉnh vừa qua của Hiệp hội ASEAN ở tại thủ đô Campuchia, nhưng mà cũng chính vì thế lại gây cái phản ứng dội ngược từ các cái thành viên ASEAN khác và từ Ấn Độ. Đây là Bắc Kinh vừa mới góp phần gây dựng một cái thế liên kết của các nước ASEAN với nhau và với Ấn Độ nữa.
Qua cái phần trình bày của anh đó thì người ta có thể mường tượng ra một cái vòng xoáy nó đan kết với nhau, mà trung tâm hay là cái trọng tâm đó thì lại là Trung Quốc. Tất nhiên là ở bên kia Thái Bình Dương đó thì phía Hoa Kỳ cũng đang theo dõi rất kỹ những cái động thái của Bắc Kinh, phải như vậy hay không thưa anh?
Dạ thưa, đúng như vậy đó. Và trước hết thì nó có một cái tin mà đài AFP cũng đã loan tải đó, khi mà Hội đồng Kiểm soát Chứng phiếu SEC của Mỹ đó, đã lập tức tiến hành thủ tục truy tố một doanh nghiệp Trung Quốc có hội sở tại Hồng Kông về cái tội gọi là giao dịch qua nội tuyến. Cụ thể là doanh nghiệp mà Well Advantage Limited này đó, đã có thể biết trước về việc mà Sinopec sẽ mua tổ hợp Nixon của Canada với giá cao, cho nên họ mới gom trước cổ phiếu của Nixon. Và Hội đồng SEC của Mỹ còn phong tỏa tài sản của các cái tay giao dịch cổ phiếu đã dùng tài khoản ở tại Hồng Kông và Singapore để kiếm lời ra 13 triệu đô la, là những cái tiền lời nhờ cổ phiếu Nixon trước khi có tin mà Sinopec đổi mua Nixon. Và thật ra tôi nghĩ rằng đấy cũng vẫn chỉ là một cái chuyện nhỏ của giới đầu tư có quan hệ với Sinopec nên đã nhân cơ hội kiếm lời lật mặt. Cái chuyện lớn đó thưa cô là phía Hoa Kỳ cũng biết Sinopec, tức là Trung Quốc, đã thuê hai công ty vận động hành lang chính trị Mỹ, hai công ty của Mỹ đó, để tác động vào Quốc hội Hoa Kỳ, hầu hỏi có gặp trở ngại trong cái việc mua tổ hợp Nixon. Và cái tổ hợp này thì có tài sản là những giếng dầu của Mỹ trong vùng vịnh Mexico. Thế thì khi mà Sinopec mua Nixon và làm chủ các giếng dầu này đó, thì chính quyền Mỹ, cụ thể là Hội đồng Kiểm soát về Chứng khoán đó, tức là SEC đó, và Ủy ban Đầu tư nước ngoài thuộc vào Bộ Tài chính Mỹ đó, là hai cái cơ quan sẽ phải cứu xét và đề nghị biện pháp ứng phó nếu mà cái việc thụ đắc ấy đó nó xâm phạm vào quyền lợi của Hoa Kỳ. Và khi ấy Bắc Kinh sẽ phải đàm phán và có khi phải chấp nhận những nhượng bộ kinh tế khác, như là nghị sĩ dân chủ tại New York là ông John Schumer đã gợi ý cho ông Tổng trưởng Tài chính Mỹ là Timothy Geithner. Cho nên vấn đề không chỉ có Sinopec kéo giàn khoan và mời chào quốc tế và khai thác năng lượng trên thềm lục địa của Việt Nam, vấn đề nó cũng chẳng là nâng cấp bộ hành chính của cái thành phố Tam Sa chơ vơ ở ngoài Đông Hải, mà cũng chẳng là kéo tàu hải giám hay là chiến hạm và uy hiếp các nước ở đây. Cái vấn đề là cái sự ngang ngược của Trung Quốc đã gây phản ứng ngược của thế giới, và tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái sự bất chắc cho Bắc Kinh.
Dạ, và những bất chắc đó là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng Bắc Kinh đã, lãnh đạo Bắc Kinh đã rất già đòn khi mở ra cái thế cờ năng lượng ở ngoài Đông Hải để vừa kiếm dầu khí ở dưới, vừa khiến cho các nước mà ham làm ăn kiếm lời đó, thì mặc nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở trên, trên các cái khu vực quần đảo đang có tranh chấp đó. Và cái thế cờ ấy đó khiến cho các nước Đông Nam Á có tranh chấp đó, phải chọn một trong ba giải pháp đó, hoặc là hợp tác với Sinopec để chia chác một chút lời thay vì cứ đứng ngoài mà phản đối suông và cũng chẳng được lợi gì cả. Thí dụ như vậy. Hai đó là mời một nước thứ ba vào liên doanh với mình để có một cái lực đối trọng với Trung Quốc, như trường hợp liên doanh của Việt Nam với Ấn Độ hoặc là với các cái doanh nghiệp Âu, Mỹ hay Nga sau này nữa chẳng hạn. Và cái ngả thứ ba đó tức là phải thắt lưng buộc bụng và giáo diết đầu tư vào công nghệ cao về dầu khí để thu ngắn cái khoảng cách của là tụt hậu của mình với Trung Quốc. Và cả ba cái loại giải pháp đó đều có những cái lợi và hại riêng, nó không dễ thi hành. Nhưng mà giữa cái thế cờ phức tạp ấy thì Trung Quốc lại già néo và khiến cho cả cái khu vực Đông Nam Á đó trở thành bất ổn, làm cả thế giới đều quan tâm và báo động. Thì trong cái hoàn cảnh đó thì chưa chắc rằng các cái tập đoàn dầu khí quốc tế lại mau mắn nhảy vào để đứng giữa hai ba làn đạn đó. Và rốt cuộc thì chính Trung Quốc lại gây ra cái sự bất chắc, khiến cho các nước đều ngần ngại và lại đều muốn Mỹ xác định lại cái sự hiện diện quân sự ở trong vùng. Và chưa thấy cái tổ hợp dầu khí của Mỹ đâu cả thì đã thấy chiến hạm Mỹ lảng vảng ở bên ngoài, với cái sự cổ võ của các nước từ Nhật Bản, Ấn Độ đến Úc đến mấy nước trong ASEAN. Và trong cái mùa bầu cử tại Mỹ này đó thưa cô, thì cả hai phe Cộng hòa lẫn Dân chủ đều sẵn sàng nhắm vào cái mối nguy kinh tế hay an ninh từ Trung Quốc để huy động cử tri của họ. Và Bắc Kinh đang cho chính trường Hoa Kỳ một cái đề mục tranh luận rất là hấp dẫn, và tôi nghĩ chúng ta sẽ còn cơ hội theo dõi những cái chuyện bất chắc này ở ngoài Đông Hải.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Kết thúc chương
chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu, nói về vụ vỡ bong bóng đầu tiên trong lịch sử, đó là vào năm 1637.
Cuộc sống muôn màu.
Ngày nay, người ta nghe nói rất nhiều đến các bong bóng đầu cơ như bong bóng địa ốc đang đe dọa Trung Quốc, bong bóng cổ phiếu đã xì hơi tại Việt Nam đây vài năm, hay bong bóng Internet đã nổ tung ở các nước phương Tây vào đầu thập niên 2000. Thế nhưng, hiện tượng bong bóng đầu cơ không phải là đặc điểm của thời nay, mà đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước đây. Một trong những vụ được cho là vỡ bong bóng đầu cơ đầu tiên trong lịch sử đã xảy ra tại Hà Lan hồi nửa đầu thế kỷ 17, liên quan đến một sản phẩm nổi tiếng của xứ này, hoa tulip. Theo các tài liệu lịch sử, các thương nhân Hà Lan đã du nhập hoa tulip từ Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng năm 1593. Loại hoa này đã nhanh chóng được người Hà Lan ưa chuộng và giá bán ngày càng cao. Thế là cả một phong trào kinh doanh hoa tulip bắt đầu bùng lên, được mọi tầng lớp trong xã hội tham gia. Nhiều đại gia bắt đầu tung tiền thu mua củ tulip để chuẩn bị cho những mùa thu hoạch sắp tới, tạo nên sự khan hiếm. Mức cung quá ít làm cho giá hoa tulip vốn đã đắt lại càng tăng một cách chóng mặt. Một ví dụ thường được nhắc lại, giá hoa trong một tháng đã tăng lên gấp 20 lần. Trong một quyển sách xuất bản năm 1841, Charles Mackay, một nhà báo Scotland, đã nghiên cứu kỹ cuộc khủng hoảng hoa tulip đó, đã trích dẫn một chứng từ viết từ năm 1635, ghi nhận việc bán 40 củ tulip với giá 100.000 guilder, đơn vị tiền tệ Hà Lan thời đó. Để hiểu rõ giá này đắt như thế nào, thì phải biết rằng vào khi ấy, chỉ cần 100 guilder là ta có thể mua được 1 tấn bờ, và một công nhân có tay nghề cao chỉ kiếm được 150 guilder mỗi năm. Trước triển vọng lợi nhuận cực cao, nhiều người Hà Lan lúc bấy giờ đã bỏ toàn bộ vốn liếng, cơ ngơi tài sản vào việc kinh doanh và đầu cơ hoa tulip. Mackay đã nêu ví dụ của một lời hứa đổi một khu đất rộng để lấy 1 hoặc 2 củ tulip loại hiếm Semper Augustus, hay là thương vụ đổi một lô hàng trị giá 2.500 guilder để lấy 1 củ tulip duy nhất loại Viceroy. Vấn đề là hoa tulip chỉ nở vào mùa xuân, vì thế nhiều người Hà Lan lúc bấy giờ đã sáng tạo ra hình thức hứa bán mùa trước rồi giao nhận hàng sau. Dân đầu cơ đã lợi dụng hình thức này để kiếm lời. Theo Mackay, vào năm 1636, hoa tulip được giao dịch trên thị trường tiền tệ của rất nhiều thị trấn tại Hà Lan. Thế nhưng, lượng củ tulip trong thực tế có hạn, và chẳng mấy chốc lượng hàng hứa bán trở thành quá cao, trong lúc mà giá bị đẩy lên đến mức không còn người mua nữa. Vào tháng 2 năm 1637, thị trường này bị sụp đổ, giá tulip hạ một cách thê thảm, bong bóng đầu cơ đã bị vỡ. Những người đặt mua trước từ chối nhận hàng vì không muốn thanh toán các món hàng mà giá cao gấp 10 lần giá thị trường. Còn những người đầu cơ thì phải ôm một đống củ tulip mà giá trị chẳng còn là bao. Tính ra trong vụ này, hàng ngàn người Hà Lan đã bị lâm vào cảnh phá sản. Theo Mackay, cơn sốt hoa tulip cũng lan qua các nước châu Âu khác, nhưng không nơi nào có quy mô to lớn và dữ dội như ở Hà Lan. Cứ như là cả một tập thể bị lợi nhuận làm cho điên dại. Đó chính là suy nghĩ của Charles Mackay khi ông đặt tựa cho quyển sách của ông là cơn vỡ mộng khủng khiếp của quần chúng và sự điên dại của đám đông.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Trung Thảo phụ trách, chúng tôi sẽ tiếp tục loạt tạp chí đặc biệt về cải lương do Lê Phước biên soạn, Điều kỳ diệu của bài Vọng Cổ. Xin mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. RFI.